Phẩm thứ hai, Bát Nhã.
Ngày sau, Vi Sử Quân thỉnh pháp. Sư lên tòa bảo đại chúng: tất cả hãy lắng tâm trong sạch niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật. Lại nói: này các thiện tri thức, trí huệ bát nhã người đời vốn tự có. Chỉ vì tâm mê, không thể tự ngộ, nên phải nhờ đại thiện tri thức dạy để thấy được tánh. Nên nhớ, kẻ ngu người trí, Phật tánh vốn không sai biệt. Chỉ vì mê ngộ không đồng, do đó có kẻ trí người ngu. Nay ta nói pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, khiến các ông mỗi người đều được trí tuệ. Hãy chí tâm lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà nói. Này các thiện tri thức, người đời miệng suốt ngày nói bát nhã mà không tự biết tánh bát nhã, giống như nói tên món ăn, bụng không no được. Miệng chỉ nói không, dạng kiếp cũng không được thấy tánh, rốt cuộc chẳng được ích lợi gì. Này các thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là tiếng Ấn Độ, ở đây gọi là trí tuệ lớn đến bờ bên kia, đại trí tuệ đáo biển ngạn, nên thực hành ở tâm, chứ không phải nói ở miệng. Miệng nói mà tâm không hành thì như huyễn, như hóa, như sương, như chớp. Miệng niệm mà tâm không hành, tức tâm và miệng không hợp nhau. Bản tánh tức là Phật, rời tánh không có Phật nào khác. Sao lại gọi là Maha? Maha là lớn, tâm lượng rộng lớn như hư không, không có giới hạn, cũng không vuông, tròn, lớn, nhỏ, cũng không xanh, đỏ, trắng, vàng, cũng không cao, thấp, ngắn, dài, cũng không giận, không mừng, không đúng, không sai, không thiện, không ác, không đầu, không đuôi. Quốc độ chư Phật giống như hư không. Bản tánh màu nhiệm của người đời vốn không. Không có một pháp nào mà chứng được. Tự tánh chân không cũng giống như vậy. Này các thiện tri thức, đừng nghe nói không, mà chấp vào ngoan không. Thứ nhất, đừng chấp ngoan không. Nếu người tỉnh tọa để tâm đắm vào cái không, tức chấp vào cái không vô ký. Này các thiện tri thức, hư không của thế giới chứa đựng hết vạn vật. Mặt trời, mặt trăng, núi, sông, đất đai, khe suối, cây cối, rừng rậm, người ác, người thiện, pháp ác, pháp thiện, thiên đường, địa ngục, biển lớn, núi lớn, tất cả đều trong hư không. Tánh không của con người cũng giống như vậy. Này các thiện tri thức, bản tánh chứa đựng vạn pháp tức là lớn. Vạn pháp ở trong bản tánh con người, nếu thấy tất cả người ác, người thiện, tất cả đều không nắm giữ, cũng không từ bỏ, cũng không dính mắc như hư không, thì gọi là lớn. Này các thiện tri thức, người mê thì miệng nói, kẻ trí thì tâm hành. Người mê ngồi không, tỉnh tọa không nghĩ gì, tự cho là lớn. Các ông không nên nói với người này vì đó là tà kiến. Này các thiện tri thức, tâm lượng rộng lớn cùng khắp vũ trụ. Dùng thì mỗi mỗi phân minh, ứng dụng tức biết tất cả. Tất cả là một, một là tất cả. Đến đi tự do, tâm thể không đình trệ. Đó là Bát Nhã. Này các thiện tri thức, tất cả trí Bát Nhã đều từ tự tánh mà sinh, chứ không từ ngoài mà vào. Chớ lầm dụng ý cầu từ bên ngoài. đó là chân tánh tự dụng. Khi một thật thì tất cả đều thật. Tâm lượng rộng lớn không đi đường nhỏ. Đừng miệng thì suốt ngày nói không, mà trong tâm không tu hạnh này. Khác gì người thường dân mà xưng là quốc dương thì không thể được, không phải là đệ tử của ta. Này các thiện tri thức, sao gọi là bát nhã? Bát nhã tiếng Trung Hoa dịch là trí tuệ. Tất cả nơi, tất cả thời, niệm này nối tiếp niệm khác, không uế cấu ô nhiễm, không ngu si, thường hành trí tuệ, tức là hạnh bát nhã. Một niệm ngu, bát nhã mất. Một niệm trí, bát nhã sinh. Người đời ngu mê không thấy được bát nhã. Miệng nói bát nhã, nhưng tâm ngu mê. Thường tự nói tu hành bát nhã. Niệm này nối tiếp niệm khác, nói không nhưng không biết chân không. Bát nhã không có hình tướng, chỉ là tâm trí tuệ. Hiểu được như thế là trí bát nhã. Sao gọi là Ba La Mật? Đó là tiếng Ấn Độ, Trung văn gọi là Đáo Bỉ Ngạn, đến bờ kia, nghĩa là lìa sinh diệt. Dính mắc vào cảnh, tâm khởi niệm sinh diệt, như nước nổi sóng, tức là bờ bên này. Rời cảnh, tâm không khởi niệm sinh diệt, như nước thường chảy, tức là bờ bên kia, vì thế gọi là đến bờ bên kia. Này các thiện tri thức, người mê miệng nói, ngay trong lúc niệm, có vọng, có trái. Niệm niệm thuần chân, không niệm khác biệt, thực hành như vậy gọi là chân tánh. Ngộ được pháp này gọi là pháp bát nhã. Không tu là phàm. Một chân niệm tu hành, thân mình bằng Phật. Này các thiện tri thức, phàm phu là Phật, phiền não là Bồ Đề. Niệm trước mê gọi là phàm phu, niệm sau ngộ tức là Phật Đà. Niệm trước dính mắc nơi cảnh tức là phiền não, niệm sau rời cảnh tức là Bồ Đề. Này các thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật là bậc nhất, cao hơn tất cả. Không trụ, không đến, không đi. Ba đời chư Phật đều từ trong đó mà lưu xuất ra. Nên dụng đại trí tuệ diệt trừ trần lao phiền não của năm ấm. Tu hành như thế, nhất định sẽ thành Phật. Biến ba độc thành giới, định, huệ. Này các thiện tri thức, pháp môn của ta từ một bát nhã, sinh ra tám dạng 4.000 trí tuệ. Tại sao? Vì người đời có tám dạng 4.000 trần lao. Nếu không có trần lao thì trí tuệ thường hiển hiện không rời tự tánh. Người ngộ pháp này tức là không niệm, không nhớ, không dính mắc, không khởi cuồng vọng. Dùng tự tánh chân như, dùng trí tuệ quán chiếu, đối với tất cả pháp không bỏ, không giữ, tức là thấy tánh thành Phật. Này các thiện tri thức, nếu muốn nhập vào pháp giới sâu xa và tam muội bát nhã, phải nên tu hạnh bát nhã, trì tụng kinh Kim Cang bát nhã, tức được thấy tánh. Nên nhớ, kinh này có công đức vô lượng vô biên. Trong kinh tán thán rõ ràng không thể nói hết được. Pháp môn này là tối thượng thừa, chỉ vì người đại trí tuệ mà nói, vì người thượng căn mà nói. Người căn nhỏ trí nhỏ nghe, tâm sinh nghi ngờ không tin. Tại sao? Ví như rồng trên trời mưa xuống cõi diêm phù đề. Làng xóm thành ấp đều bị trôi như chiếc lá. Nhưng mưa xuống biển lớn thì không tăng không giảm. Nếu người đại thừa, người tối thượng thừa nghe kinh Kim Cang, tâm liền khai ngộ hiểu biết. Do đó nên biết, bản tánh tự có trí tuệ bát nhã, tự dùng trí tuệ thường quán chiếu, nên không mượn văn tự. Giống như nước mưa, không từ trời mà có, nguyên do rồng phun, khiến cho tất cả chúng sinh, tất cả cây cối hữu tình, vô tình, đều được thấm nhuần, trăm sông chảy về biển cả, đều trở thành một chất. Trí tuệ của bản tánh chúng sinh cũng đều như vậy. Này các thiện tri thức, người căn nhỏ nghe đốn giáo này, giống như cây nhỏ gặp mưa lớn, liền bị xiêu ngã, không lớn lên được. Người căn nhỏ tuy giống như thế, nhưng họ cũng có trí bát nhã, giống như người đại trí, không có sai biệt. Nhưng tại sao nghe pháp không được khai ngộ? Tại vì tà kiến làm trở ngại, gốc phiền não sâu dày, giống như mây lớn che mờ mặt trời, nếu không được gió lớn thổi, ánh mặt trời không chiếu sáng được. Trí tuệ bát nhã không có lớn nhỏ, nhưng vì tâm của chúng sinh mê ngộ không đồng. Người tâm mê hướng bên ngoài tu hành mà cầu Phật, chưa ngộ được bản tánh tức là căn nhỏ. Nếu ngộ đốn giáo này, không chấp tu bên ngoài, chỉ ở nơi tự tâm, thường khởi sự hiểu biết chân chính, phiền não trần lao đều không ô nhiễm, tức là thấy tánh. Này các thiện tri thức, trong ngoài không nhiễm, đến đi tự do, từ bỏ tâm chấp trước, thông đạt không trở ngại. Tu hành này cùng với kinh Kim Cang Bát Nhã không sai biệt. Này các thiện tri thức, tất cả kinh sách, văn tự chữ nghĩa, hai thừa lớn nhỏ, 12 bộ kinh đều do người mà có. Nhờ có tính trí tuệ mới nói ra được. Nếu không có con người, thì tất cả vạn pháp đều không thể có được. Vì thế nên biết, vạn pháp đều từ con người mà khởi lên. Tất cả kinh sách đều do con người có mà nói. Trong loài người, có người ngu, người trí. Người trí nói pháp cho người ngu nghe. Người ngu nghe pháp, đột nhiên hiểu rõ, tâm được khai ngộ, thì với người trí đều không sai biệt. Này các thiện tri thức, không ngộ, thì Phật là chúng sinh. Một niệm ngộ, thì chúng sinh là Phật. Do đó nên biết vạn pháp đều ở trong tâm. Tại sao không từ tâm mình mà thấy bản tánh chân như? Kinh Bồ Tát Giới dạy, bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Nếu biết được tâm mình, thấy được tánh mình, đều thành Phật Đà. Kinh Duy Ma Cật nói, tức thì bỗng nhiên trở lại được bản tâm. Này các thiện tri thức, ta ở chỗ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, mới nghe qua một lượt thì khai ngộ, liền thấy bản tánh chân như. Do đó, ta đem giáo lý này phổ biến, khiến cho người học đạo mau được giác ngộ. Mỗi người tự quán nơi tâm, tự thấy bản tánh. Nếu tự mình chưa ngộ, hãy tìm đại thiện tri thức, chỉ bày pháp tối thượng thừa, chỉ thẳng đường chính. Vị thiện tri thức này có nhân duyên lớn, là hóa độ chúng sinh, khiến cho được thấy bản tính. Tất cả muôn pháp lành đều nhờ thiện tri thức mà khởi lên. Ba đời chư Phật, 12 bộ kinh đều sẵn có đầy đủ trong tánh của mỗi con người. Nếu tự ngộ thì không cần cầu ở bên ngoài. Nếu chấp rằng phải thiện tri thức mới mong giải thoát thì không đúng. Tại sao? Vì trong tâm có sẵn bậc thiện tri thức. Nếu cứ tà mê vọng tưởng điên đảo, thì thiện tri thức bên ngoài có dạy bảo đi nữa, cũng không thể cứu được. Nếu khởi thẳng trí bát nhã quán sát trong một sát na. Vọng niệm đều diệt, biết được tự tánh, một ngộ đến quả vị Phật. Này các thiện tri thức, trí tuệ quán chiếu trong ngoài đều sáng suốt, biết được bản tâm vốn là giải thoát. Nếu được giải thoát, đó là chánh định bát nhã. Chánh định bát nhã tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp mà tâm không ô nhiễm, không dính mắc, đó là vô niệm. Vận dụng khắp tất cả nơi chốn, nhưng không dính mắc chỗ nào, chỉ trong sạch bản tâm, khiến sáu thức ra sáu căn, ở trong sáu trần không nhiễm, không dính, đến đi tự do, thông suốt, không đình trệ, tức là chánh định bát nhã. Tự tại giải thoát gọi là hạnh vô niệm. Nếu trăm điều không nghĩ làm niệm mất, ấy là pháp đói buộc, ấy là mới thấy một phía. Này các thiện tri thức, người ngộ pháp vô niệm thông suốt vạn pháp. Người ngộ pháp vô niệm thấy cảnh giới chư Phật. Người ngộ pháp vô niệm đều được địa vị Phật. Này các thiện tri thức, người đời sau khi được pháp của ta, nên đem pháp môn đốn giáo này cùng thấy, cùng làm, cùng phát nguyện thọ trì, như lời Phật, suốt đời không lui sụp, quyết định nhập vào thánh quả. Phải nên trao truyền từ trên xuống dưới, thầm truyền phân phó không được ẩn giấu chánh pháp. Nếu không có người cùng thấy cùng làm, ở trong pháp khác không nên truyền trao, làm hại người kia, rốt cuộc không lợi ích. Sợ người nghe không hiểu, phỉ báng pháp môn này, ngàn kiếp dứt mất hạt giống Phật. Này thiện tri thức, ta có bài kệ vô tướng, mỗi người nên học, tại gia, xuất gia, nên y theo đó mà tu hành. Nếu không tu, chỉ nhớ suông lời ta, cũng chẳng được ích lợi gì. Hãy nghe kệ đây. Thông cả thuyết và tâm, như mặt trời trong không, chỉ truyền pháp thấy tánh, ra đời diệt tà tông. Pháp không có mau chậm, mê ngộ có chậm mau, chỉ pháp thấy tánh này, người ngu không hiểu nổi. Thuyết có trăm ngàn lối, đúng lý quay về một. Trong nhà phiền não tối, thường tu sinh trí sáng. Tà đến phiền não đến, chính đến phiền não trừ. Tà chính đều không dùng, trong sạch khắp tất cả. Giác ngộ tự bản tính, khởi tâm tức là vọng. Tâm tịnh ở trong vọng, chính đó không ba chướng. Người đời muốn tu đạo, tất cả đều không ngại. Thường tự thấy lỗi mình, sẽ tương ứng với đạo. Loại sắc tự có đạo, vốn không trở ngại nhau. Bỏ đạo lại tìm đạo, suốt đời không thấy đạo. Bôn ba suốt cuộc đời, cuối cùng rồi ảo não. Nếu muốn thấy đạo thật, hạnh chánh tức là đạo. Nếu không có đạo tâm, hạnh tà không thấy đạo. Nếu người tu đạo thật, không thấy lỗi thế gian. Nếu thấy người khác sai, mình sai họ không sai. Người sai ta không sai, tức là mình có lỗi, tự mình bỏ tâm quấy, diệt trừ các phiền não. Thương ghét chẳng quan tâm, duỗi thẳng hai chân nằm,
Nếu muốn độ người khác, mình phải có phương tiện. Đừng để người khác nghi, tức là bản tánh hiện. Phật pháp tại thế gian, không rời thế gian giác, bỏ thế tìm giác ngộ, như tìm sừng con thỏ. Chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến gọi thế gian, tà chánh đều bỏ cả, tánh giác ngộ rõ ràng. Tụng này là đốn giáo, cũng gọi pháp vĩ đại. Mê xem kinh suốt đời, ngộ tức trong chốc lát.
Sư bảo, nay ở chùa Đại Phạm nói đốn giáo này, nguyện cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ nghe pháp này thấy được bản tánh, thành được Phật Đà. Lúc bấy giờ, vi sử quân và các quan lại đạo tục nghe sư nói pháp đều tỉnh ngộ, đồng thời lễ bái và khen rằng: "Lành thay, lành thay, nào ngờ lãnh nam có Phật ra đời."